Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì chùa Thiên Quang đã hội đủ duyên lành được mời một số các vị khiếm thị thuộc về tỉnh Bình Dương, về thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một. Về phía thành phố Hồ Chí Minh có quận 4, quận 1, quận 8, quận Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận 11. Các vị đã câu hội về ngôi chùa Thiên Quang thân mến của chúng ta, mà có một nhà báo đã nói rằng chùa Thiên Quang giờ đây đã trở thành tổ đình của người khiếm thị. Thật sự là sư Hương Nhũ rất là xúc động khi được nói chuyện với tất cả những người khiếm thị trong ngày vía Đức Quan Thế Âm. Bên cạnh mình còn có chư tôn đức tăng ni, những vị sư, vị thầy trong màu y vàng thanh thoát đến đây để chứng minh một Phật sự đem lại niềm an lạc cho những người khiếm thị. Đức Phật của chúng ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Do vậy, tất cả chúng ta được thân người và được nghe Phật Pháp. Nếu là những người khiếm thính, tức là tai không thể nghe, thì sư cô Hương Nhũ cũng rất là khó mà nói một thời pháp thoại trọn vẹn đến những người khiếm thính. Còn những người khiếm thị, tuy mắt chúng ta không nhìn thấy, nhưng như trong một bài pháp sư thuyết giảng cho 1000 người mù ở Sóc Trăng, bài pháp mang tên Mắt Mù Nhưng Tâm Không Mù, đó là để chỉ đến những người tuy rằng khiếm khuyết về nhãn căn, nhưng các vị có tâm hồn trong sáng và các vị có tâm hồn hướng thiện. Và như vừa rồi buổi sáng hôm nay, tất cả mọi người đều rất xúc động nghe tiếng niệm Phật của toàn thể các thành viên, những người khiếm thị của các hội người mù trên các quận huyện khác nhau. Vì vậy, lời đầu tiên, sư rất tán thán những người khiếm thị. Một ngày Chủ nhật, cũng là ngày vía Đức Quan Thế Âm, các vị đã về chùa Thiên Quang, mà đầu tiên là để được niệm Phật, để được nghe Phật Pháp, và sau đó là nhận những món quà tràn đầy tình yêu thương của thành viên câu lạc bộ nhân sinh đem đến cho chúng ta. A-di-đà Phật, chúng ta là những người được mang thân người và được nghe Phật Pháp. Các vị cũng biết Đức Phật nói điều khó nhất trên thế gian đó là được thân người. Cho nên tuy chúng ta có khiếm khuyết về thân, đó là không có đôi mắt sáng, nhưng chúng ta cũng được thân người. Bên cạnh chúng ta còn có những cảnh giới đau khổ hơn chúng ta rất nhiều, như địa ngục, như ngạ quỷ, súc sanh, những cảnh giới đầy những sự hơn thua đau khổ như cõi giới Atula. Thì các vị cũng biết chúng ta được mang thân người là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng nếu một khiếm khuyết ở trên thân, ví dụ mắt mù, ví dụ câm, điếc hoặc tật nguyền, điều đó là do ai đem đến cho chúng ta, các vị có biết không? Do ai? Đâu, Nguyên Thọ cầm máy và trả lời sư nghe. Những khiếm khuyết trên thân như là mắt bị mù, tai bị điếc, miệng bị câm hoặc thân thể bị tật nguyền là do ai? Đâu, đạo hữu Nguyên Thọ trả lời cho sư nghe.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ vô lượng kiếp trước, chúng con đã gây bao tội lỗi, nên đời này, kiếp này chúng con chịu đi khiếm khuyết. Một trong sáu căn của thân người là do chính ta từ vô lượng kiếp trước tạo ra, nên bây giờ chúng ta phải hưởng gánh. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sư khen ngợi chú Nguyên Thọ đã thay mặt những người khiếm thị trả lời rất chính xác. Tất cả những khiếm khuyết trên thân, những khuyết tật trong tâm và trong thân của chúng ta đều do nhân quả của tự thân. Có nhiều người không biết sẽ đổ thừa: trời ơi trời ở chẳng cơn, người thì được quá nhiều, còn tôi thì thiếu thốn đủ mọi bề. Có người không biết sẽ đổ thừa cho cha mẹ: sanh ra tôi mà lại không có đôi mắt, sanh ra tôi mà tai không được nghe, sanh ra tôi mà thân thể tật nguyền. Nếu chúng ta biết lời dạy của Đức Phật, hiểu rõ giáo lý của nhà Phật, sẽ biết vạn pháp trên đời đều là do nhân quả, trong đó sự khiếm khuyết của tự thân mình. Trước khi sư nói một ít về công hạnh của đại sĩ Quán Thế Âm, sư muốn nhắc lại những gì chúng ta đang thọ hưởng, đang có được hoặc bị mất mát ngày hôm nay đều do chính tự thân mình. Thì những nguyên nhân đưa đến khiếm khuyết của thân thể đều do quả báo. Sư muốn kể một câu chuyện. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo đó mặc dù tu hành rất tinh tấn, nhưng mà đôi mắt tỳ kheo đó lại mù. Chúng ta vẫn biết trong giới luật của nhà Phật, một người thiếu đi các căn thì sẽ không được thọ cụ túc giới, tức là không được làm một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo phải đầy đủ các căn. Nhưng tại sao có một vị tỳ kheo trong thời Đức Phật lại bị mắt mù lòa? Đó là bởi vì không phải mù ở bẩm sinh, mà sau khi được là một vị tỳ kheo thì do một nguyên nhân mắt vị đã mờ dần và cuối cùng không thể thấy được gì. Cũng như hôm nay các vị khiếm thị đang ngồi đây, cũng có những người mù từ bẩm sinh, cha sanh mẹ đẻ ra đã không được thấy ánh sáng. Có những người do bệnh tật mà mù, giống như sư giảng ở dưới đạo tràng Ngọc Châu Như, tỉnh Sóc Trăng, hầu hết cả ngàn người mù dưới đó đều bị khuyết tật về mắt là do cái nghiệp trồng hành, và thuốc bảo quản cho hành khỏi bị hư đã làm cho đôi mắt của họ mù lòa. Có những vị do phẫu thuật mắt sáng được, nhưng có những vị mãi mãi phải mang thân phận mù lòa cho đến khi chết. Tất cả đều do quả báo. Và do vậy, vị tỳ kheo mà sư đang nói với các vị cũng là bị mù khi đã đi xuất gia. Và có những vị tỳ kheo khác bạch Đức Thế Tôn: tại sao vị sư này đang tu hành tinh tấn mà lại bị mù lòa? Cứ nghĩ rằng người ta phải gieo cái nghiệp ác gì đó trong đời hiện tiền để thấy mắt bị mù, nhưng không. Vị đầy lớn lên xuất gia tu hành vậy mà lại bị mù lòa. Đức Thế Tôn đã kể câu chuyện như sau: này các tỳ kheo, không có gì trên đời này mà không có nguyên nhân. Không có gì trên đời này đến với thân của chúng ta mà không do quả báo. Cũng đồng như thế, vị tỳ kheo này bị mù bởi trong đời sống trước là một vị thầy thuốc trị bệnh rất giỏi. Trong làng lúc đó có một người phụ nữ bị bệnh mắt. Mắt người phụ nữ bị đau và tìm đến thầy thuốc để xin chữa trị. Thầy thuốc nói: tôi sẽ cho bà một cái loại thuốc nhỏ vào, mắt của bà sẽ được bình phục. Nhưng mà phải có điều kiện đó, tại vì mắt của bà sắp sửa mù rồi. Bà bảo rằng: mắt của tôi các thầy thuốc đều đã chạy hết rồi, tức là không chữa trị được. Nhưng nếu mà thầy trị cho mắt tôi lành, thì tôi sẽ cho một người con gái của tôi theo thầy để hầu cho thầy cho đến cuối đời. Tức là bà phát ra một lời hứa. Có những người hứa bằng tiền tài vật chất, có người hứa bằng thân mạng của chính bản thân mình, có người đem con cháu mình ra để làm lời hứa. Và vị thầy nói: tôi không đòi, nhưng nếu bà đã hứa, bà nhớ giữ lấy lời. Thì bà đinh ninh rằng ông thầy này cũng chẳng trị được đâu, cho nên bà nói thế. Nhưng không ngờ thuốc của ông thầy rất hay, và cuối cùng bà đã mắt lành dần dần và từ từ sáng lên. Ban đầu thì mờ và bây giờ sáng trở lại chứ không bị mù. Sau khi tái khám, ông thầy hỏi sao mắt của bà như thế nào. Bà sợ rằng mình giữ lời hứa thì sẽ mất đi một đứa con gái, nên bà nói: mắt tôi lại càng đau nặng hơn thưa thầy. Đó, các vị thấy trong đời sống của chúng ta cũng thường hay than van. Chúng ta có tiền vẫn nói không, chúng ta đầy đủ vẫn nói thiếu, chúng ta không đau đớn nhiều, rên rỉ rất nhiều. Để làm gì? Để cầu mong lòng thương hại và sự ban bố của kẻ khác. Nào biết đâu, tất cả những lời than van đó đều đem lại quả báo cho thân mình. Vì vậy, qua câu chuyện này đó, thì sư nhắc các vị, có gì nói đó, đừng có tăng lên, đừng có nói hơn. Con không thấy, con nói con không thấy. Con thấy hơi mờ mờ, con nói con khiếm thị, thấy hơi mờ mờ. Con đã hết tất cả, con đang thiếu thốn, thì cũng nói thật như vậy. Mình đừng nói tăng lên, và từ cái chỗ chỉ hơi thiếu trở thành nghèo đói, bởi vì đó là quả báo tự thân mình mong muốn đó thôi. Thì bà mới nói rằng mắt bà đau nặng hơn rồi. Nhưng ông thầy này là một thầy thuốc rất giỏi. Ông bắt mặt, ông nhìn sắc diện là ông biết bà đã giảm rất nhiều. Nhưng tại sao lại nói dối như vậy? Cho nên thay vì ông nói bà đã nói dối, ông lại không nói. Ông nói: à, bà muốn nuốt lời hứa phải không? Ông tự nói trong tâm như vậy. Ta sẽ cho bà biết thế nào là nuốt đi lời hứa của mình. Cho nên ông mới đưa cho bà một chai thuốc nhỏ mắt khác và nói: bà hãy nhỏ đi rồi sẽ đỡ hơn. Thì bà đem về nhỏ, ban đầu mắt đã hơi thấy, đáng ra sẽ được sáng lên, thì sau lần nhỏ mắt đó, mắt của bà đã bị, đúng rồi, mù hoàn toàn. Các vị khiếm thị ngồi ở dưới nói: sao ổn quá, phải không chú Thành? À, đúng ra đâu có nên nói là tôi không thấy gì hết, tôi đau nặng hơn. Đừng nói vậy, mà nói rằng tôi đã đỡ hơn. Và do vậy, ông thầy thuốc này, bởi vì ông là một vị thầy, mà người thầy đó thì lương y như từ mẫu, tức là như người mẹ hiền, lòng từ như Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà không, cái lòng từ của người thầy thuốc cũng có giới hạn. Cho nên ông nói: ta sẽ cho bà biết thế nào giá trị của sự nuốt lời hứa. Cho nên bà mù luôn. Thế rồi bà đau khổ và đâu có chữa trị được, vì cái thuốc đó là một loại thuốc độc nhỏ vào. Giống như những người mù đi khám và bác sĩ nói mắt này không thể nào khôi phục được, dù có phẫu thuật cũng vô ích. Cho nên rất nhiều người được cái điều kiện phẫu thuật mắt nhưng cái kiếp này vẫn không nhìn thấy. Và sư nhớ lại câu chuyện của chị Kim Nga, hội người mù quận Tư, là người đã từng nhận bản kinh Pháp Hoa bằng chữ nổi, mà hiện giờ trong hội chúng của chúng ta, các vị sư trong màu áo vàng thanh thoát đang đặt những bản kinh chữ nổi ở trên bàn. Thì các bạn trong câu lạc bộ nhân sinh có nhìn thấy những bản kinh chữ nổi và sư Giác Huyền đang cầm trên tay, các bạn thấy không? Bản kinh dành cho người khiếm thị, lúc nào khổ chữ cũng lớn và bên trong chữ in nổi lên để đọc bằng những ngón tay của mình, tức là đọc bằng cảm giác chứ không đọc bằng đôi mắt, vì mắt đã mù. Thì chị Kim Nga có nói 9 tuổi được mắt sáng, sau đó chị mù. Chị cầu nguyện Quan Thế Âm hãy cho chị mắt sáng để nhìn thấy mẹ hiền, cha, những người thân của mình. Và sau lần phẫu thuật đầu tiên, mắt chị đã sáng để nhìn thấy cha, thấy mẹ và những người thân. Nhưng mắt của chị sáng được 6 năm. Và lần phẫu thuật thứ hai, khi mắt chị bắt đầu mờ trở lại, thì ca phẫu thuật thứ hai đã thất bại. Mẹ chị đón chị ra từ trong phòng mổ, chị không nhìn thấy gì hết và biết từ bây giờ mắt mình đã mù vĩnh viễn. Và trong quãng đời 6 năm của chị được nhìn thấy cuộc đời, chị đã làm tất cả những gì cho người khiếm thị. Và bây giờ chị cũng có mặt hôm nay, và mắt chị đã mù vĩnh viễn rồi. Và chị Kim Nga cùng với một số người khiếm thị khác là những người nhận những bản kinh chữ nổi đầu tiên nho sư tặng, mà một người tín chủ rất có tâm, đó là Trang Thị Ngọc Phượng cùng với chị Hiệp và một số người khác đã tặng những bản kinh chữ nổi, kinh Pháp Hoa cho những người khiếm thị. Ban đầu Kim Nga nói cũng oán trách trời Phật sao không cho mình mắt sáng. Nhưng rồi chị nhớ lại, khi mắt chị mù, chị xin mẹ Quan Thế Âm cho con một lần mắt sáng để nhìn mẹ, nhìn cha. Và mẹ Quan Thế Âm đã cho chị mắt sáng trong 6 năm. Như vậy, hôm nay nói về trái tim đại sĩ, chúng ta thấy hạnh nguyện của mẹ Quan Thế Âm là nhĩ căn viên thông, là nghe tiếng kêu khổ của tất cả chúng sanh và đem lại những điều được như ý nguyện. Nhưng cũng chỉ 6 năm thì mắt chị phải mù trở lại. Đó là do quả báo của mình đã gieo tạo. Không phải mình cầu xin mẹ ơi cho con mắt sáng là mẹ liền cho mắt sáng. Nếu quả báo chúng ta đã gieo tạo sự mù lòa giống như người thầy thuốc mà sư vừa mới kể chuyện cho các vị nghe bị mù, do công đức chữa trị cho rất là nhiều con người lành bệnh, nên kiếp sau phước báo được xuất gia tu hành để giải thoát. Nhưng chỉ được một thời gian, vị tỳ kheo đó đã mù lòa. Và các hàng đệ tử đã hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao một vị sư đi xuất gia mà vẫn mù lòa? Đức Thế Tôn kể chuyện lại câu chuyện trong đời quá khứ. Bởi vì Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhưng bất năng tức diệt định nghiệp. Là Phật có thể biết căn tánh của chúng sanh, biết quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh, nhưng không thể nào các vị không tu tập mà diệt nghiệp cho các chúng sanh được. Cho nên Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn, giúp cho các vị được an lạc, được nghe Phật Pháp, hiểu nhân quả, biết niệm Phật, biết làm các điều lành, lánh xa các điều ác. Và chắc chắn những vị mắt mờ có thể nhìn thấy một chút, các vị mắt mù thì tâm được sáng lên. Chứ không phải chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên mắt ta sáng lên ngay được, bởi vì còn do quả báo của tự thân mình. Các vị nghe sư nói có rõ không? À, tốt lắm. Thế thì vị thầy thuốc đó khi được mang thân người trong kiếp sống sau lại phải chịu kiếp sống mù lòa, bởi vì chính mình trao thuốc độc làm cho người khác bị mù lòa, hoặc che ánh sáng của người khác. Trong kinh Lương Hoàng Sám, Đức Phật có nói các nguyên nhân vì sao con người bị mù lòa. Chúng ta móc mắt chim non, chúng ta móc mắt các loài vật, chúng ta che ánh sáng của người khác, chúng ta không muốn cho người khác biết chánh pháp, chúng ta muốn người khác chỉ sống trong bóng tối, vân vân. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cặp mắt bị mù lòa, hoặc có những kiếp sống chúng ta móc cặp mắt của người. Và có thể sư Hương Nhũ đây cũng có những kiếp là người mù, cho nên khi gặp người khiếm thị mù lòa thì sư không ngăn được dòng nước mắt. Có lẽ mình nhớ lại trong một kiếp sống xa xưa nào đó mình cũng mù lòa như các vị vậy. Hôm nay được thân người, sư được xuất gia và được có nhiều nhân duyên gần những người khiếm thị, được trao những bản kinh chữ nổi cho người khiếm thị tụng đọc, được tặng những đĩa VCD để các vị được nghe Phật Pháp, và được trao tặng những thời pháp thoại như hôm nay, ngày kỷ niệm vía Đức Quan Thế Âm. Sự chứng minh của quý thầy chư tôn đức tăng ni để chúng ta có một thời pháp thoại với nhau. Sư muốn nói với những người khiếm thị rằng chúng ta biết quả báo của mình, như lúc nãy chú Nguyên Thọ nói, dạ đều do quả báo tự thân chúng con khi chưa biết tu tập mà nay phải khiếm khuyết một đôi mắt, hoặc không được nghe hoặc không nói được, hoặc trên thân thể, mà như một vị ở trong phường Đông Hòa hôm nay đến xin chùa một chiếc xe lăn vì không thể đi được. Tất cả những khiếm khuyết đó đều là do quả báo của tự thân mình. Nhưng chúng ta hãy đừng lấy đó làm điều mặc cảm và buồn rầu. Sư nhớ có lần các vị phát biểu rằng: thưa sư, sư dạy chúng con tàn tật nhưng không có phế, tức là không bị bỏ đi. Chúng con vẫn làm được nhiều việc rất là ích lợi cho tha nhân. Mà cái việc ích lợi đầu tiên đó là hôm nay các vị đang ngồi đây. Không có máy quạt gì hết trơn vì chúng ta đang ngồi ngoài trời. Các vị có biết không, chùa chúng ta chưa có một cái chánh điện để đủ cho 300 người ngồi. Do vậy chúng ta ngồi dưới trời, chỉ có một cái dù rất đơn sơ che mát. Và chư thiên cũng thương làm cho trời không quá nắng. Nhưng các vị vẫn phải dùng những cái tấm giấy cạc tông để quạt cho bớt nóng lực. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, nếu mà nghĩ đến những con người ở trên xứ Ấn Độ đó, thì bây giờ bước vào tháng 3, tháng 4 rồi, thì họ phải sống trong nhiệt độ 49, 50 độ C. Và họ cũng có những người mù, những người nghèo, không có điều kiện phải sống trong một ngôi nhà tử tế, thì họ còn nóng hơn chúng ta rất nhiều. Các vị có biết không, ở trong đạo tràng của chúng ta hôm nay có rất là nhiều vị lần đầu tiên đến chùa. Khiếm thị nhưng không phải ai cũng được nghe Phật Pháp đâu. Có những vị sư từng mời đến nhưng các vị nói: dạ thôi, con không đến chùa đâu. Nếu sư có cho con quà, sư mang đến hội của con dùng. Tại con mù, con không thấy đường, con không dám đi. Con sợ rằng con sẽ bị ngã, rồi lại còn những cái vấn đề thương tích khác. Lần này có những vị ở Thuận An, ở Thủ Dầu Một đến, đó là sự giúp đỡ của phường Đông Hòa. Chú Tùng, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, đã thông báo cho các vị chủ tịch của các cái hội, trưởng các cái hội đó, để đưa về ngôi chùa Thiên Quang. Trước khi nhận những phần quà đó, chúng ta nghe một chút pháp thoại để hiểu rằng chúng ta có mù lòa thật đó, có khiếm thị thật đó, nhưng chúng ta cũng còn niềm hạnh phúc là đang được thân người, còn có niềm hạnh phúc là sống trong tình yêu thương của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài tu đắc đạo bởi nhĩ căn viên thông, tức là trong các căn trên con người chúng ta, là mắt, là tai, là miệng, là thân, là khẩu, là ý, là lưỡi, vân vân, thì Đức Quán Thế Âm tu thuần thục và đắc đạo bởi vì Ngài tu bằng nhĩ căn, tức là bằng lỗ tai. Giống như các vị bây giờ mắt mù nhưng tai vẫn nghe được. Còn người điếc, tuy mắt có nhìn thấy các sư nhưng tai không thể nghe được tiếng sư. Các vị chỉ nghe bằng các động tác của người truyền đạt ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng đôi mắt, bằng nét mặt. Do vậy không thể nào nghe được giọng nói và âm thanh trực tiếp từ chư tôn đức tăng ni. Do vậy chúng ta tuy mắt mù mà tai vẫn nghe. Và Đức Quán Thế Âm đã tu bằng nhĩ căn, là tu bằng lỗ tai. Như vậy các vị có nghe được sư thuyết pháp, các vị mới ngồi yên như vậy. Các vị còn miệng, cho nên lúc nãy niệm Phật rất là hay. Vì vậy chúng ta còn một niềm hạnh phúc rất lớn lao. Đôi chân chúng ta vẫn lên xe để xe đưa chúng ta về đây, và chúng ta đang ngồi rất ngay ngắn, chỉnh tề để nghe Phật Pháp. Như vậy chúng ta vẫn còn niềm hạnh phúc lớn lao trên thế gian này. Các vị có đồng ý với sư không? Như vậy Đức Phật nói, cái khó nhất trên đời là được thân người. Ví như con rùa mù đi trong đại dương 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần, mà làm sao đầu con rùa lại đưa vào một thanh gỗ mục, để rồi thanh gỗ đó đưa con rùa đó vào trong bờ. Thì cái thân người nó khó giống như con rùa mù mà bắt được thanh gỗ mục vậy. Nay các vị tuy khiếm khuyết về đôi mắt nhưng lại được thân người, lại được nghe Phật Pháp đây. Mà Đức Phật nói cái khó là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Các vị đều được cả hai điều. Điều thứ ba là tăng chúng hòa hợp. ở đây có chư tăng, chư ni, tất cả đều nhìn các vị bằng đôi mắt từ bi nhân ái và mong muốn các vị được an lạc, hạnh phúc trên thế gian. Như vậy suy nghĩ rằng những điều khó nhất trên thế gian các vị đang đều được trong đôi tay, trong tâm hồn, trong trái tim của mình. Vì vậy, một lần nữa, một tràng pháo tay để cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Có những người mù vì quả báo, nhưng có những người mù vì hạn nguyện. Các vị đừng quên có những Bồ Tát mà lại mù đó thôi. Không phải ai cũng mù là vì quả báo mà mù, giống như cái câu chuyện sư mới kể vì làm người khác mù mà bây giờ mình mù. Có những người Bồ Tát vì hạn nguyện mà mù, giống như là A Na Luật hay là A Nậu Lâu Đà, một trong các vị thánh đệ tử của Đức Phật, mà vị thánh đệ tử này mù nhưng lại là đắc quả A La Hán thiên nhãn đệ nhất. Các vị có nhớ vị A La Hán mang tên A Nậu Lâu Đà, tức là A Na Luật không? À, đó là thiên nhãn đệ nhất. Mắt của A Na Luật mù nhưng lại thấy tất cả vạn pháp trong vũ trụ này. Đó là vì hạnh nguyện mà vị đó mù. Bắt đầu là một vị hoàng tử không thiếu thứ gì trong cung điện, đó là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa, có nghĩa là em họ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có biết rằng A Na Luật phước báo lớn đến nỗi mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trong tai nghe tiếng không có. Thái tử muốn cái gì cũng có cả. Đó. Thái tử muốn cái gì cũng có. Cho nên phải nói rằng trong cái vương triều lúc đó, A Na Luật là một vị phước báo đệ nhất. Người ta có một câu chuyện kể rằng hồi A Na Luật còn nhỏ chưa có đi tu đó, thì thích chơi đánh cờ. Mỗi lần đánh cờ thua thì sẽ chung một cái bánh. Cho nên A Na Luật đánh cờ thua hoài à. Mà mỗi lần đánh cờ thua là nói mẹ ơi đưa bánh đây cho con, để phải chung cho người thắng. Và đánh cờ thua miết thì một hồi bánh nó phải hết. Cho nên mẹ nói, con ơi, bánh không có, không còn bánh nữa. A Na Luật từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe cái tiếng không có trên tai. Trong khi chúng ta lớn lên, phước báo chúng ta thiếu, cho nên có nhiều thứ chúng ta muốn mà không được, chúng ta cần mà không có. Có phải như vậy không? À đúng rồi. Nhưng mà A Na Luật là chưa bao giờ mà biết nói cái gì mà không có hết. Chưa bao giờ nghe cái tiếng không có. Cho nên khi mẹ nói không có bánh thì A Na Luật nói như thế nào các vị biết không? Đem cái bánh không có cho con. Tức là không hiểu chữ không có là đã hết, mà không có là tên của một loại bánh. Cái phước báo con người như vậy. Mẹ nói trời ơi con ta phước báo lớn lao vô cùng, nói tiếng không có mà vẫn không hiểu. Nay ta sẽ đem cái hộp bánh không ra để con ta hiểu không có là gì. Thế rồi đưa hộp bánh ra cho A Na Luật. Mở hộp bánh ra thì các vị có biết không, do phước báo của A Na Luật cho nên chư thiên đã làm đầy cái hộp bánh đó. Vì vậy mà mở hộp bánh ra là một hộp bánh đầy những bánh của cõi trời ngào ngạt hương thơm. A Na Luật chung cho người thắng cờ và nói, bánh không có ngon thế này mà hồi nào tới giờ mẹ chẳng cho con ăn gì hết. Bởi vì đó là bánh của chư thiên. Mà phước báo của A Na Luật là do trong quá khứ kiếp đã từng cúng dường cho một vị độc giác Phật. Khi đó A Na Luật rất là nghèo, không có gì để ăn hết. Đó là sư đang nói kiếp sống trước của A Na Luật là một người rất nghèo. Mà khi một vị tỳ kheo đi ngang khất thực thì chàng trai đã nói, em ơi hôm nay có gì để cúng dường không? Người vợ nói không có gì, quần áo không có, bánh trái không có, thực phẩm không có, chỉ còn một bữa ăn cuối cùng. Nếu chúng ta cúng dường chúng ta sẽ nhịn đói. A Na Luật nói như thế nào? Hãy đem bữa ăn cuối cùng để cúng dường cho vị tỳ kheo. Người vợ đó dễ thương lắm, nghe lời A Na Luật đem bữa ăn cuối cùng đi cúng dường liền. Còn chúng ta bây giờ đó, người chồng muốn làm việc tốt thì người vợ lại luôn luôn can ngăn. Thậm chí có nhiều người chồng là những vị quyền cao chức lớn, nhưng chỉ vì nghe người vợ mà trở thành hư đốn, gom góp tất cả về cho nhà mình, và cuối cùng sống một cuộc đời tham sân si, phải chịu quả báo trong địa ngục sau này. Người vợ của chàng trai mới mang bữa ăn cuối cùng cúng dường cho vị tỳ kheo. Nào ngờ vị tỳ kheo đó lại là một vị độc giác Phật. Có nghĩ vị tỳ kheo đó tu bằng pháp thanh văn đã đắc đạo rồi, tức là không trải qua hành Bồ Tát hạnh đã thành Phật. Cho nên khi vị tỳ kheo đó nhận bữa cơm cúng dường, đã hỏi chàng trai rằng: con có ước nguyện gì không? Chàng trai nói: đời con quá khổ do gieo những nhân không tốt. Nếu ngài có chú nguyện cho con thì mong nếu kiếp sau được làm người, tai con không bao giờ nghe tiếng không có, con luôn luôn được đầy đủ tất cả mọi thứ. Và vị tỳ kheo nói: lần thay ta sẽ chú nguyện cho con được như vậy. Kiếp sống sau, chàng trai đó trở thành hoàng tử A Na Luật trong vương triều kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và như câu chuyện sư kể, một hộp bánh không mà khi mở ra cũng đầy bánh của cung trời ngào ngạt hương thơm, do phước báo cúng dường bữa cơm cuối cùng cho một vị độc giác Phật. Các vị nghe có hay không? Như vậy, chúng ta tuy mù, nhưng lúc nãy các vị niệm Phật là các vị cúng dường rồi đó. Sư đưa máy cho Nguyên Thọ, sư nói: Nguyên Thọ hãy niệm Phật. Các vị cùng niệm theo. Và ở đây không phải một mình Nguyên Thọ đâu, nhiều người có thể niệm Phật rất hay. Đó là chúng ta cúng dường sự trang nghiêm, thanh tịnh cho hội chúng ngày hôm nay. Và phước báo đó, các vị có thể xin Bồ Tát Quán Thế Âm cho các vị một tâm nguyện nào đó được viên thành. Chút nữa đây, sau thời pháp thoại, chúng ta sẽ có 10 phút trang nghiêm thanh tịnh thiền định. Và sau 10 phút đó, chúng ta sẽ dâng tâm nguyện đó lên Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài sẽ cho chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành, giống như A Na Luật trong đời sống trước đã từng cầu nguyện. Và chút nữa đây, chúng ta sẽ có giờ phút cùng với quý sư, chúng ta dâng lên lời khấn nguyện. Và sư tin chắc rằng Đức Quan Thế Âm với nước cằn dương bình tịnh thủy sẽ cho tất cả chúng ta được mát mẻ, được an vui, sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành. Các vị có đồng ý như vậy không? Câu chuyện của sư chưa hết đâu. Tại vì sư vừa mới nói A Na Luật là mù, mù vì tâm nguyện. Mà ngài là một hoàng tử trong hoàng triều, đâu có mù đâu, rất đẹp. A Na Luật các căn trong sáng, là một vị hoàng tử xinh đẹp không thua gì A Nan. Nhưng tại sao ngài lại mù? Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm vua cha và hoàng thân quốc thích, thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã độ rất là nhiều người hoàng thân quốc thích xuất gia đi tu. Như vậy các vị phải biết rằng người đi tu không phải là người nghèo quá mà đi tu, không phải chán đời thất tình mà đi tu. Có rất nhiều vị vua đã đi tu. Ở Việt Nam có vị vua nào đi tu? À, giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Sư thấy có một số người khiếm thị đã trả lời đúng, đó là vị vua Trần Nhân Tông. Vậy là ai chưa biết hôm nay phải học. Ở nước chúng ta có vị vua từng bỏ xem công danh ngôi báu như đôi dép bỏ và trở thành một vị sa môn và tu thành Phật, nên gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nếu ở bên Ấn Độ có Thái tử Tất Đạt Đa đi tu để trở thành Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Như vậy có rất nhiều vị vua đi tu và có những hoàng tử đi tu như là hoàng tử Anan, Đề Bà Đạt Đa, A Na Luật và còn rất nhiều vị hoàng tử khác đã bỏ những gì mà gọi là hưởng thụ trong cung vàng điện ngọc để đi tu. Cũng như đi cùng đi tu với A Na Luật có ông vua Bạt Đề, rồi là Đề Bà Đạt Đa, rồi là Kiếp Tân Na, Bà Sa, Nan Đề, vân vân, đều là các hoàng tử và các vị vua hết. Cho nên chúng ta thấy những người đầy đủ phước báo như vậy còn xuất gia, chúng ta là người khiếm thị, hãy phát tâm tu tập. Đừng nên nói rằng thôi đã mù lòa rồi, sống đại kiếp sống này cho chết đi cho rồi. Có nhiều người nói như vậy. Và khi sư nói như vậy, có nhiều vị Phật tử khiếm thị không đồng ý. Bởi vì các vị tuy khiếm thị nhưng mà tâm các vị rất là an lạc. Có phải như vậy không? À, có nghĩa là các vị mắt mù nhưng mà tâm không có mù. Và A Na Luật sau khi đi xuất gia thì ban đầu cha mẹ đâu có cho, phải năn nỉ cha mẹ lâu lắm. Tại vì cha mẹ thì cưng A Na Luật vô cùng. Cuối cùng A Na Luật đã tuyệt thực để xin mẹ đi tu. Nếu mẹ không cho đi tu, con nhịn đói cho đến chết, chứ không bao giờ mà ở lại mà hưởng các ngũ dục trong hoàng triều. Cuối cùng mẹ sợ con chết nên phải cho A Na Luật đi tu, với điều kiện con muốn đi tu phải rủ cho được vua Bạt Đề đi tu. Tức là vua Bạt Đề là một vị thái tử mà trong tương lai vị này sẽ kế nghiệp làm vua. Nhưng mà cha mẹ của A Na Luật nói nếu rủ được vua Bạt Đề đi thì sẽ cho A Na Luật đi. Vậy mà A Na Luật rủ được một vị vua cùng đi tu với mình. Và lần xuất gia của A Na Luật có 7 vị đều là hoàng thân quốc thích đi tu. Khi mà trở thành một vị tỳ kheo rồi đó thì A Na Luật tu hành tinh tấn. Các cái cám dỗ của những người con gái đẹp, của những thức ăn ngon, của những điều gì sung sướng trong đời sống ngày xưa không cám dỗ được A Na Luật, nhưng lại thường hay hôn trầm thủy miên, nghĩa là hay ngủ gục. Cho nên một lần đó Đức Phật thuyết pháp mà A Na Luật lại ngủ miên man. Đức Thế Tôn mới gọi A Na Luật đến và nói như sau: dốt thay kẻ mê ngủ, thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật. Và Đức Phật của cái người mà nghe pháp mà ngủ gục á, giống như người ở trong cái vỏ con sò, không có nghe gì hết, đến danh hiệu của Đức Phật cũng không nghe, và có thể ngủ ngàn năm trong vỏ sò đấy, nghĩa là ngàn năm không bao giờ thấy được chánh pháp. Nghe như vậy A Na Luật rất là buồn, ân hận, xấu hổ, và ngay lúc đó phát nguyện như sau: bạch Đức Thế Tôn, kể từ đây con nguyện với Ngài không bao giờ ngủ. Con sẽ không bao giờ nằm, con chỉ ngồi, đứng và đi. Nghe A Na Luật phát nguyện như vậy, Đức Thế Tôn nói: con người tu đi trên con đường trung đạo, không ép sát khổ hạnh, cũng không hưởng thụ dục lạc. A Na Luật, đừng vì lời của ta mà phát nguyện không bao giờ nằm xuống ngủ. Nhưng A Na Luật nói: bạch Đức Thế Tôn, thức ăn của con người đó là cơm, là cháo, là nước uống, là trái cây hoa quả. Nhưng thức ăn của Niết Bàn giải thoát là gì? Đức Thế Tôn trả lời: thức ăn của Niết Bàn đó là không phóng dật. Thức ăn của Niết Bàn đó là thiền duyệt thực. Thức ăn của Niết Bàn đó là không tham, không sân, không si. Và A Na Luật trả lời: con nguyện dùng thức ăn của Niết Bàn, nghĩa là muôn đời không phóng dật, không hôn trầm thủy miên. A Na Luật phát nguyện từ đó là không ngủ. Nhưng mà bây giờ ngay chính sư Hương Nhũ cũng vậy thôi. Cứ thử mất ngủ 2 đêm là sư sẽ bệnh ngay, không thể làm việc được. Nhưng A Na Luật đã phát nguyện không ngủ, cho nên ngồi, đứng và đi. Khi ngồi mà ngủ gật thì dùng những cái dụng cụ để bắt đầu gục xuống, thì có những cái kim châm chích vào người để phải tỉnh dậy. Và không lâu sau đó A Na Luật bị đau mắt rất nặng. Lúc đó vị lương y Kỳ Bà là một vị thầy thuốc cực kỳ giỏi trong thời Đức Phật còn tại thế, đã dùng thuốc và nhỏ vào mắt của A Na Luật. Nhưng các vị thấy đó, mình ngồi nhỏ thuốc, thuốc có vào mắt được không? Đúng rồi. Do vậy thuốc đều chảy ra ngoài, và không lâu A Na Luật bị mù. Như vậy A Na Luật không phải mù bẩm sinh, mà do phát nguyện không bao giờ ngủ, chỉ ngồi thiền niệm Phật tinh tấn cho nên mù. Lúc đó trong hàng ngũ tăng đoàn, người ta đã dùng lời gièm pha có những người tu chưa đắc đạo và có nhiều tánh xấu, bạch Đức Thế Tôn: A Na Luật làm bộ tinh tấn, bây giờ mù rồi. Rồi tội nghiệp A Na Luật lắm, y bị rách á, thì không có thấy đường để vá, nhờ A Nan vá. Thì A Nan là thị giả của Phật, cho nên bận lắm: mai tôi vá cho. Xong rồi bận quá: mốt tôi vá cho. Xong rồi bận quá: ba ngày nữa vá cho. Và không có vá y giúp cho A Na Luật. Và Đức Thế Tôn mới nói rằng: A Nan, tại sao con hứa với A Na Luật nhiều lần mà không vá y giúp cho A Na Luật? Hãy giúp đỡ người mù lòa con ạ. A Nan bạch Đức Thế Tôn: con vì bận quá. Đó. Cho nên nếu hôm nay câu lạc bộ Nhân Sinh mà nói: thưa sư con bận quá, thì chưa chắc đã đem quà lên đây để tặng các vị đâu. Các vị phải sắp xếp hết tất cả mọi công việc một ngày thảnh thơi an lạc, và đem quà đến tặng cho tất cả những người khiếm thị, chứ không hẹn để mai và ngày mai. Tomorrow never come, ngày mai không bao giờ đến, có phải vậy không? À. Và các vị biết Đức Phật đã làm gì không? Hãy đưa y của A Na Luật đây, ta vá cho. Đó, lòng từ của Đức Phật là như vậy đó. Còn chúng ta vậy chứ, hay hứa mà đối với người tật nguyền lại hứa nhiều hơn. Thậm chí có những người khiếm thị bị người ta giật hết cả sấp vé số, có những người khiếm thị bị người ta giật mất cây gậy, không biết đem bán được mấy ngàn mà lấy gậy của người khiếm thị, rồi giật mất sấp vé số trên tay của người khiếm thị. Thật là làm ác mà không nghĩ đến hậu quả. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã thấy A Nan hứa hẹn và tự tay vá y cho A Na Luật. A Na Luật rất là sung sướng, trào nước mắt và càng tu hành tinh tấn hơn. Đức Phật thương A Na Luật lắm, thấy lúc nào từ một hoàng tử trong hoàng triều mà nay mù lòa như vậy, đã dạy cho A Na Luật một pháp tu gọi là Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội, và không bao lâu A Na Luật đắc quả Thiên Nhãn Thông. Ngài có thể thấy tất cả gần xa trong ngoài và thấy cả cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều vị tỳ kheo chưa đắc đạo không thấy cõi giới nào hết, mà chỉ thấy người trước mắt và lo nói xấu. Nhưng mà A Na Luật lúc đó tuy mắt mù nhưng mà nhìn thấy cõi Tây Phương. Do vậy trong kinh có những đoạn A Na Luật nói về sự thù thắng của cõi Tây Phương Tịnh Độ, và do vậy các vị khiếm thị đầu thời Pháp đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chúng ta tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc thù thắng. Con niệm Phật để khi xả báo thân này, nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà sẽ đến rước con cùng với Quan Âm và Thế Chí. Có phải như vậy không? À. Và không phải A Na Luật chỉ nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà A Na Luật tuy mù mà còn nhìn thấy cõi địa ngục. Có một điều sư muốn nói với các vị là A Na Luật đã nói rằng: sao thật là buồn thay, ta nhìn trong cõi địa ngục lại thấy người nữ bị đọa địa ngục nhiều hơn người nam. Sư cũng là người nữ nè, sư nói các vị đừng nói sao sư nói xấu người nữ. Nhưng không, đây là cái nhìn thiên nhãn thông của A Na Luật nhìn thấy cõi địa ngục. A Na Luật nói rằng trong cõi địa ngục nhiều phụ nữ hơn. Người ta đã nói tại sao vậy? Tại sao là trong địa ngục phụ nữ bị đọa địa ngục nhiều hơn người nam? A Na Luật trả lời như sau: mang thân người ai cũng tạo các cái nghiệp về tham, về sân và về si. Nhưng nếu người nữ không tu, lòng san tham người nữ rất nặng, nếu người nữ không tu, muốn tất cả tài bảo trên thế gian này đều gom về nhà mình. Nếu người nữ không tu thì buổi trưa tâm tập đố ghét ghen rất nặng. Nếu người nữ không tu thì buổi chiều tâm tham dục lẫy lừng. Đó là lời dạy của A Na Luật. Thì trong đạo tràng chúng ta cũng có người nữ. Sư khuyên các vị ráng tinh tấn niệm Phật, ráng tinh tấn làm các điều lành và lánh xa các điều ác. Giống như A Na Luật nhìn thấy trong cõi địa ngục có rất nhiều người nữ bị đọa vào trong các đường dữ, trong địa ngục A Tỳ, trong các địa ngục chịu khổ hoài không dứt. Nhân đây, trước khi kết thúc thời pháp thoại, sư muốn nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ 1. Ngài đã dạy như sau: trên đời có 5 cái nguy hại cho người ác. Người mà làm ác thì suốt đời bị chỉ trích, chê bai. Người làm ác suốt đời bị người trí quở trách. Người làm ác tiếng ác đồn vang. Người làm ác khi thân hoại mạng chung tâm bị mê loạn. Người làm ác khi chết đi sanh vào cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sư nhắc lại 5 điều đau khổ mà người ác làm ác, ví dụ sát sanh hại vật, ví dụ san tham trộm cắp, ví dụ tà dâm, ví dụ nói dối lừa gạt người, ví dụ uống các chất say gây nghiện, làm khổ gia đình, làm khổ cho xã hội, thì phải chịu các quả báo như sau. 1. Bị người chỉ trích, nhắc đến tên người đó là người ta nói đừng có tin, người đó xấu lắm. Đó là bị chỉ trích. 2. Là bị người trí quở trách, tức là khi gặp quý thầy, quý sư, quý thầy, quý sư nói thầy không thể tin con, vì dạy dỗ con bao nhiêu con vẫn làm ác. 3. Là tiếng ác đồn vang, tức là mình làm ác rồi 1 người biết, 10 người biết và rất nhiều người biết, không ai dám tin tưởng mình. Khi mình chết, tâm mình mê loạn, không nhớ niệm Phật. Khi mình chết thì sẽ đọa vào các cõi dữ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy chúng ta phát nguyện không bao giờ làm ác. Các vị đồng ý không nào? Và ngược lại, người không làm ác chỉ làm các việc thiện, thì trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng dạy rằng người chỉ làm các việc thiện, và cho dù đó là những người khiếm thị, khuyết tật, mù lòa như đang ngồi ở đây vậy, mà các vị chỉ làm các điều lành, nói lời lành rất dễ thương, thì các vị không bao giờ bị chỉ trích. Cũng như từ sáng tới giờ, các sư, chư tôn đức tăng ni, các vị mạnh thường quân, các vị trong câu lạc bộ nhân sinh, ai cũng khen ngợi các vị khiếm thị đang ngồi ở chùa Thiên Quang từ sáng tới giờ không có nói chuyện, rất trang nghiêm nghe pháp. Đúng như vậy không? À, đúng rồi. Lát nữa phần quà của các vị đó sẽ rất là xứng đáng cho những người trang nghiêm nghe pháp. Thứ nhất, không bị chỉ trích. 2, không bị quở trách. 3, là tiếng tốt đồn khắp nơi. Người ta sẽ nói là mỗi lần về chùa Thiên Quang, những người khiếm thị tu rất trang nghiêm, thanh tịnh, đúng là một ngày an lạc. Chứ không phải đến đây để mà nhận quà, mà đến đây để nghe pháp, để tu tập. Cho nên tiếng lành đồn khắp nơi, và đâu đâu cũng khen ngợi. Cho dù không chỉ là phường Đông Hòa nha, mà là ở tất cả các quận huyện khắp nơi, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức, ở quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, vân vân, thì các cấp chính quyền cũng rất là khen ngợi chùa Thiên Quang đưa những người khiếm thị về đây, mà sao trang nghiêm, mà sao thanh tịnh, không có sự hơn thua đấu tranh, không có tham sân và si. Nghĩa là nhìn hình ảnh các vị là một tấm gương sáng cho rất nhiều người. Và khi chúng ta sống trong các pháp lành như vậy, thì khi chúng ta mạng chung, giờ phút cận tử nghiệp, tâm trí không bị mê loạn, rất là sáng suốt nhớ niệm Phật. Khi chúng ta chết đi, không sanh vào các cõi dữ như địa ngục, như ngạ quỷ, súc sanh, mà kiếp này mù lòa, kiếp sau chúng ta được thân thể sáng đẹp, trang nghiêm. Chúng ta ở những cõi giới thù thắng, kiết tường, để chúng ta tiếp tục làm những việc tốt lành để tăng trưởng phước báo an lành cho đời này và muôn đời sau. Do vậy, kết thúc thời pháp thoại, sư nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ để khuyến tấn các hàng Phật tử, dù là Phật tử có thể không phải đạo Phật. Ở đây những người khiếm thị cũng có những người đạo Thiên Chúa, có những người đạo Tin Lành và có những người không tôn giáo. Nhưng chúng ta thấy lời Đức Phật dạy không có biên giới. Lời Đức Phật dạy chỉ mong các vị an lành, hạnh phúc. Đạo Phật đến để nghe và thực hành, chứ không phải đạo Phật đến để cuồng tín, để mê tín, dị đoan. Cho nên các vị khiếm thị trong các tôn giáo khác, lắng nghe lời sư truyền đạt để thấy rằng chúng ta hãy luôn luôn phát tâm làm các việc thiện lành. Do đó tín niệm Phật của các vị, Đức Quán Thế Âm sẽ nghe và nghe rất rõ. Bởi vì Ngài phát nguyện, khi chúng sanh hết khổ, ta nguyện mới thành Phật. Nhưng thật ra Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng vì bổn nguyện thương chúng sanh, cho nên Ngài vẫn mang một tâm nguyện hành Bồ Tát là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy chúng ta cứ khấn nguyện, chúng ta cứ niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ lắng nghe. Đặc biệt với những người khiếm thị có thân khẩu ý thanh tịnh thì tiếng niệm Phật Ngài càng nghe dễ hơn. Người mắt sáng, các căn đầy đủ mà làm ác, niệm Phật, Phật nào có thể chấp nhận được ủng hộ cho người làm ác? Chúng ta mắt mù nhưng chỉ làm những việc lành, tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh thoát, chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật liền hiện thân đến. Giống như trong bài Xưng Tán Quan Thế Âm, sư sẽ đọc cho các vị nghe sau đây. Các vị hãy ngồi thẳng lưng để lắng nghe bài Xưng Tán Quan Thế Âm. Chúng ta có biết Đức Quan Thế Âm có bài chú cho các chúng sanh khi tụng đọc là hết khổ, đó là bài chú gì? Chú gì? Giỏi lắm. Và chúng ta hãy nghe bài tán thán công đức của chú Đại Bi. Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thiên Long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở muôn phương tiện đến Bồ Đề. Nay con khen ngợi thệ quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô Hiện Thánh Viên Thông, tầm thính cứu khổ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay, ngày kỷ niệm vía Quan Thế Âm, mà trong chương trình câu lạc bộ Nhân Sinh chọn một chủ đề mà sư rất hài lòng, đó là trái tim đại sĩ. Trái tim của Bồ Tát Quán Thế Âm, tình yêu thương vô bờ bến, không ranh giới. Do vậy, chúng ta ngồi ở đây, tất cả chúng ta đều là con của mẹ hiền Quán Thế Âm. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng lòng yêu thương. Trái tim của chúng ta cũng có nhịp đập yêu thương, không hận thù, tha thứ và bao dung. Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe tiếng kêu khổ của tất cả chúng sanh, Ngài sẽ mong cho các vị sớm đầy đủ những lời cầu khấn tâm nguyện và giúp các vị dứt trừ nhiều điều khổ nạn. Sư có biết một vị tỳ kheo ở ngoài tỉnh Quảng Nam, thì vị đó đã điện thoại và xin sư một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm bằng chữ nổi. Khi sư nghe tiếng xin bộ kinh, sư nói sư không biết đó là vị thầy, vì sư nghĩ rằng các thầy thì các căn đầy đủ, không bị khiếm khuyết. Cho nên sư mới nói chú là người khiếm thị mà chú có thể tụng đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm sao? Thì sư nghe tiếng trả lời qua điện thoại rằng: Bạch sư, tôi là một vị tỳ kheo, tôi khiếm thị nhưng không mù lòa, cho nên tôi xin được thỉnh một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì nghe rằng sư Hương Nhũ ấn tống kinh chữ nội cho người mù. Nghe đến đó, sư xúc động muốn chảy nước mắt. Bạch thầy, thầy là người khiếm thị hả thầy? Đúng rồi, tôi bị mù di truyền. Trên trong nhà tôi có đến mẹ mù và hai anh em tôi cũng đều mù cả. Tôi mù nhưng mà tôi lại có niềm tin với Đức Quán Thế Âm, cho nên khi tôi lớn lên, tôi đi theo các cái đội gọi là tuồng hát ấy, cho nên sử dụng các loại nhạc cụ rất là giỏi. Nhưng mà đi ca hát một thời gian, tôi thấy cuộc đời cũng vẫn là một sự khổ đau, cho nên tôi thấy những người xuất gia sao mà an lạc quá, hạnh phúc quá, cho nên tôi mới phát tâm trì tụng chú Đại Bi trong 3 năm, làm sao cho mắt tôi có thể sáng lên để tôi có thể đi xuất gia. Và bắt đầu trì tụng chú Đại Bi trong 3 năm như vậy, cứ một ngày trì tụng 108 biến mà hành trì trong 3 năm. Vị đó mới nói rằng: sư cô có biết không, sau 3 năm điều màu nhiệm đã đến với tôi. Tự nhiên một ngày đó, tôi thấy trước mắt tôi là một cái hình bóng mờ mờ của 4-5 người đang đi lại gần. Nếu trước đây chỉ nghe tiếng động thì bây giờ tôi có thể biết được đó là mấy người. Tôi không phân biệt được nam nữ, nhưng tôi biết có những con người đến gần. Và tôi òa lên những giọt nước mắt xúc động, rằng có lẽ mẹ Quan Âm đã cho tôi thấy một điều gì đó chăng. Sau khi thấy mờ mờ như vậy, lập tức thầy phát nguyện đi xuất gia. Khi thọ đại giới đàn thì thầy là mù, cho nên không được thọ đại giới. Thầy đến Đại Tổng Lâm, thầy nhớ cái đại giới đàn đó có hòa thượng Trí Quảng. Thầy mới nói rằng: con khiếm thị chứ không phải là mù, con cũng có thấy, có thể cho con thọ giới không? Thì nghe đâu các thầy hỏi hòa thượng, hòa thượng trả lời rằng nếu thấy thì cho thọ giới. Nhưng mà thật sự là không có thấy rõ như những người mắt sáng, thấy mờ mờ, chắc giống như một số người khiếm thị ở đây cũng thấy mờ mờ vậy. Và thay vì khảo hạch, khảo bài, thì một vị thầy đã đến trước mặt cái người khiếm thị, đã bảo giơ tay lên, đưa 3 ngón tay lên, hỏi mấy ngón đây. Thì tự nhiên cái người khiếm thị đó trả lời: dạ 3 ngón. Đưa 5 ngón hỏi mấy đây? Dạ 5 ngón. Đưa 2 bàn tay hỏi mấy đây? Dạ 10. Thế là vị thầy nói: bạch hòa thượng, người khiếm thị này thấy được. Thế là cho thọ giới luôn. Mà không có khảo bài ha, không có phải tụng 4 bộ luật gì hết trơn á. Thấy cầm cái gậy đi vô, mặc áo tràng mà khiếm thị như vậy ai cũng thương, đưa tay lên hỏi thì trả lời được, cho nên thọ đại giới. Nhưng mà thật ra vị ấy chỉ thấy đến như vậy thôi. Và trở về, vị tỳ kheo đó độ một cái đạo tràng ở ngoài miền Trung, và xin sư Hương Nhũ gửi ra những bộ kinh chữ nội. Thì chắc là chị Kim Nga cũng nhớ là chị đã giúp sư làm một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, bên cạnh những bộ kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, rồi kể cả Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, kể cả kinh Sám Hối, chú Đại Bi, đã có một lần làm kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và vị tỳ kheo đó tuy là khiếm thị nhưng tiếp tục hướng dẫn cả một đạo tràng khiếm thị tu học, và dạy những người khiếm thị khác đọc chữ nổi, biết tụng kinh, biết niệm Phật. Và vị đó vẫn nói rằng nhờ sức niệm Quan Thế Âm mà con từ mắt mù trở thành người khiếm thị, có thể là thấy hơi mờ mờ. Sau đó thầy Tâm Huy của chùa Hoằng Pháp có nhờ sư mời cái vị thầy từ ngoài miền Trung đó vào để làm chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Nhưng đúng cái lúc mời vị đó vào thì mẹ của vị thầy đó bị hấp hối lâm chung, cho nên không đủ duyên để đến với ngôi chùa Hoằng Pháp. để làm chương trình Phật pháp nhiệm màu về cái sự sức nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm ngày vía Quan Thế Âm, thời pháp thoại của sư gửi đến các vị đến đây là kết thúc.
Tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai.